Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Việt Nam California Radio VNCR phát thanh trên làn sóng 16.3 FM và trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet Geek Online. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Câu chuyện âm nhạc của đài VNCR. Thưa quý thính giả, trong chương trình Câu chuyện âm nhạc hôm nay, VNCR xin được gửi đến quý vị tiếng hát của nam ca sĩ Sĩ Phú.
Sương lam tuôn rơi hát hiu bên hàng thông xám reo vi vu, khiến xuôi bao nhiêu nhớ nhung tràn lòng ước mơ. Người đi phương xa đâu ngờ miền quê hương ai mong chờ, đau đớn xót thầm từ ngày biết ly. Gió thu về mang thương nhớ.
Theo lớp người miền Bắc loạn lạc di cư vào Nam năm 1954 tìm tự do, Sĩ Phú trôi nổi với phận nước theo chân gia đình và tìm lại việc học hành, mưu cầu một tương lai mới như bao gia đình miền Nam lo lắng cho con cái mình trong giai đoạn đất nước đang đổi đời. Chàng thanh niên có vóc dáng thư sinh đã lấy được lòng những người bạn cùng lớp, không chỉ dáng vẻ hào hoa của mình mà còn do một khả năng trời phú. Anh có một giọng hát mà khi cất tiếng đã làm cho người nghe phải chú ý ngay.
Ngày đó có em đi nhẹ vào đời và đem theo chán xa đến với lời thân quý. Ngày đó có anh mơ lại mong người và sẽ tôi kết tâm dán vào lòng
tôi. Sĩ Phú góp tiếng hát của mình trong các sinh hoạt văn nghệ nhà trường từ thời trung học, tiếp tục vào đến đại học. Hầu như trong mọi tiết mục văn nghệ, bạn bè và trường lớp không thể không nhắc đến Sĩ Phú. Anh say mê với âm nhạc, nhưng không hề sao lãng việc trường lớp. Rời đại học, tạm quên chuyện xây đắp tương lai, Sĩ Phú đáp lại tiếng gọi của núi sông. Đất nước đã đến lúc cần những thanh niên xả thân khi cục diện chiến tranh của Việt Nam bắt đầu trở mình. Năm 1962, anh nhập ngũ vào binh chủng không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và được đưa sang Hoa Kỳ học lái chiến đấu cơ. Chiến trường Việt Nam ngày càng khốc liệt hơn, nhưng những mệt mỏi của những giờ bay dài không làm vơi đi niềm háo hức để được hát, giải trí cho đồng ngũ của mình.
Sinh hoạt của phi đoàn thì nó lại còn nhộn nhịp hơn, bởi vì ngoài cái chuyện hàng ngày mình đối diện với tử thần, thành anh em gặp gỡ lại nhau mỗi cuối tuần chẳng hạn, hay là những cái lúc nào bất cứ khi mà chiến trường không sôi động lắm, mà không phải chôn cất bạn bè đó, thì mình có thể vui với nhau. Nhưng mà đến lúc chiến trường sôi động, một ngày, một tuần ấy có thể chôn đến 5-6 người bạn. Thành ra nó cũng là một cái thời gian để cho mình cảm nghiệm thấy cái thân phận của con người đó. Ở trong chiến tranh tao loạn thì quý nhất là cái gì? Như là không quân vẫn thường nói, không bỏ anh em, không bỏ bạn bè. Thí dụ một người mà rớt xuống đó, thì bằng mọi giá đồng bạn, bằng mọi cách phải xuống để móc cái người đó lên. Dù là chết thêm 5-7 người nữa, nhưng mà cái đó là cái bổn phận để từ trong lòng mình nó phát ra đó. Thành những cái thân mình không tiếc, không chi là một giọng hát, một giây phút làm cho anh em vui. Vì thế cho nên cái sinh hoạt văn nghệ nó tự nó đến và tự nó dàn trải ra mà mình không bao giờ mình biết rằng là nó sẽ đi về đâu. Chứ tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ trở thành ca sĩ hết á.
Không bao giờ nghĩ mình trở thành ca sĩ, nhưng tiếng hát của Sĩ Phú đã mau chóng trở thành một tên tuổi rất lớn, không chỉ riêng trong không quân, mà nhanh chóng lan sang các binh chủng khác, khi anh được dịp tham gia vào các chương trình văn nghệ phục vụ quân đội. Năm 1968, khi Đài Truyền hình Sài Gòn đang chuẩn bị thực hiện một chương trình đặc biệt kỷ niệm ngày thành lập Không quân Việt Nam, Sĩ Phú được mời cùng các ca sĩ không quân khác lên màn ảnh để cùng trình diễn chương trình văn nghệ. Lúc này là lúc cấp bách khi giai đoạn chiến tranh sau Tết Mậu Thân vừa kết thúc. Binh chủng không quân đang rất cần người để đáp ứng với đòi hỏi của các phi vụ liên tục.
Có chương trình tuyển mộ phi công để vào không quân. Thì sau cái trận Mậu Thân á, thì coi bộ các anh em cũng muốn vào lắm, nhưng mà họ vẫn do dự, họ không biết nó có những cái tính chất gì hay là có những cái tương lai gì chờ đón họ trong không quân. Thì tôi đang ở phi đoàn, được gọi về Bộ Tư lệnh Không quân để mà lo cái chuyện lên để tuyển mộ mà mục đích chính. Thì mình ôm đàn lên hát để chứng tỏ rằng là dù gì chăng nữa ban ngày tôi vào lửa đạn, nhưng mà lúc đây này tôi về tôi thong dong, tôi cũng vẫn là con người có tâm hồn, vẫn là con người mà có tất cả những cuộc sống riêng tư. Và nếu cần nữa thì tôi sẽ là nhân chứng để chứng tỏ cho các bạn biết rằng là cứ vào đi, các bạn sẽ là bạn tôi. Đó, rồi chúng ta sẽ sinh hoạt và chúng ta sẽ có lý tưởng để phục vụ.
Bên ấy ngày xưa người đi vẫn vương biệt ly, gió cuốn muôn phương về đây, thấy bóng người về hai chân xa nhau bên xưa ngày ấy. Anh đi thế thôi từ đây, sao chết bên lòng hồn nặng nhớ mong.
Ngay lần phát hành đầu tiên, Sĩ Phú đã thu hút được lòng khán giả xem truyền hình ngay lập tức. Không chỉ giọng hát trầm ấm truyền cảm, khán giả đã say mê theo dõi phong cách của một chàng lính không quân với bộ đồ bay trên người, diễn tả lại những lời hát ca ngợi chiến sĩ xông pha nơi mặt trận, hy sinh mạng sống để bảo vệ tổ quốc. Trong giai đoạn chiến tranh, tiếng hát ngợi ca tình đồng đội, tình chiến sĩ đã giúp làm ấm lòng những trái tim xa nhà và những khắc khoải của gia đình chờ mong tin chồng, con nơi chiến trận. Sĩ Phú xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình Việt Nam với phong độ của một người sĩ quan và với tiếng hát xuất thần đó, tên tuổi của anh như làn sóng điện tràn ngập lòng của giới thường ngoạn lúc bấy giờ. Ngay lập tức, các giao kèo thu âm của hai trung tâm băng nhạc lớn có tiếng thời bấy giờ là Tú Quỳnh và Phạm Mạnh Cương đã mời anh hợp tác. Và bên cạnh những bài ngợi ca tình đồng đội, tình dân quân, Sĩ Phú còn được mọi người thương mến qua những bản nhạc tình. Và chính những bản nhạc tình đã làm tên tuổi của anh trở thành một trong những nam ca sĩ thượng thặng của làng văn nghệ miền Nam.
Đi theo gió, chớ buồn khóc chi, càng khổ người đây.
Nhìn thấy được sự quan trọng của việc cổ động giới thanh niên sinh viên tham gia vào binh chủng không quân, Bộ Tư lệnh đã đưa Sĩ Phú về làm trưởng khối cổ động không quân để thực hiện các công việc kêu gọi, động viên các tầng lớp thanh niên đến tuổi nhập quân, chọn binh chủng không quân để gia nhập. Với vóc dáng nghệ sĩ nhưng hào hùng trong bộ đồ bay, sự đóng góp của Sĩ Phú không nhỏ trong việc đưa hình ảnh của người lính không quân trở thành một biểu tượng rất bóng bẩy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cũng vì thế mà binh chủng không quân đã bị mang cái tiếng là bay bướm và hào hoa phong nhã.
Cái chuyện mà gọi là bay bướm đó, thì cái đó là bên ngoài họ gán cho chúng tôi. Tôi đã nhiều lần minh định rằng là các chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình, cái sự đóng góp đều giống nhau hết. từ một người mà chỉ ở trong cái phạm vi địa phương, họ cũng cầm súng và chống giặc vậy. Đấy, có những người mà ở bên hải quân chẳng hạn, họ lính đến trên biển cả vài tháng, xa nhà, xa cửa, xa vợ, xa con, thì cái sự hy sinh nó cũng quá lớn. Nhưng mà riêng người không quân ấy thì lâu lâu họ nhìn thấy cái hình bóng ông này ông kia, ban ngày thì bay đi, rồi đến chiều thì bay về, họ đâu có biết rằng là cũng là
chết bất cứ lúc nào.
Dạ, cái chuyện đó là tức là đi không ai tìm xác rơi đó. Còn cái chuyện bay bướm thì là cũng có một vài phần tử, có một vài người, tôi không dùng phần tử cái chữ là sai. Tôi nhắc lại là còn cái chuyện bay bướm ấy, thì là đa số người ta cho chúng tôi cái danh từ đó, chứ chúng tôi không bao giờ nhận đến tôi bay bướm hay hào hoa cái gì hết ạ.
Tình hình chiến sự ở miền Nam kể từ giai đoạn mùa hè đỏ lửa 1972 trở nên khốc liệt hơn. Sĩ Phú tiếp tục công việc của một trưởng khối cổ động, phối hợp với các ngành truyền thông miền Nam để đẩy mạnh uy thế của quân đội và nói lên sự chiến đấu có chính nghĩa của người lính Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ Tổ quốc, không rơi vào tay Cộng sản. Nhưng công việc này vô cùng khó khăn vì những trở ngại của phong trào phản chiến lúc bấy giờ. Những người nghe sĩ Phú hát, nếu để ý, sẽ thấy anh chưa từng hát nhạc của Trịnh Công Sơn. Anh cho rằng những lời hát của các bài ca phản chiến của Trịnh Công Sơn đã góp phần vào việc làm lệch lạc vai trò tuyên truyền của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến. Cái phong trào phản chiến lúc đó và những cái sáng tác của Trịnh Công Sơn, có nhiều người cho rằng nó làm cho nó làm cái lòng lính đó, ủy mị cái lòng lính đi và yếu đuối đi. Thế thì những bài hát anh diễn tả ra, có anh có sợ lúc đó, anh có nghĩ tới nó sẽ rơi vào trường hợp đó hay không? Tức là nó khổ quá rồi, bây giờ lại hát lên những cái ý nghĩa như vậy sẽ làm buồn lòng lính đi.
Nếu mà Thụy nói rằng là riêng về cái phạm vi đó đó, thì tôi sẽ trả lời dứt khoát là chúng ta bị đâm sau lưng ghê gớm lắm. Mà có những người á, cũng mệnh danh là tướng tá, với kể cả những người ở trong không quân nữa đó, để đứng ra đỡ đầu cho những cái phần tử như vậy đó. Tức là bao che cho họ, thay vì họ phải đi lính, đi đánh giặc đi thì không được, không đi thì cuối cùng cũng được mang về trong cái phạm vi mà che chở đó. Mà tôi không nói là ai, nhưng mà tôi chỉ nói là có những người có quyền
xảy ra như vậy,
làm những chuyện đó. Thành ra những con dao rất sắc đâm vào lưng chúng tôi. Mà chúng tôi thì chỉ nhận biết cái điều đó, nhưng mà cũng may là bởi vì cái đó nó chỉ hiện ra ở cái giai đoạn cuối của cuộc chiến thôi. Chứ còn những người dân ở bây giờ nói trở lại cái ông Trịnh Công Sơn thì nhạc tình của ông cũng rất hay. Mặc dù tôi không bao giờ tôi hát nhạc của ông ở Việt Nam hết, nhất là đến khi mà nghe những cái bài phản chiến, anh không thể tưởng tượng được những cái bài mà nghe rùng 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 giống như là một đoàn quân mà đưa đuốc lên trong trời, trong rừng thiêng đó. Đó, giống như là cái đêm Chí Linh chẳng hạn à. Ta đã thấy gì trong đêm nay, cờ bay trăm ngọn cờ bay, nếu mà cái người đó không có mặt ở đó làm sao mà cái người đó lại có được cái tinh thần đó. Mà tôi không dám nói chữ hào khí, nhưng mà em nói là cái tinh thần đó. Đó, thành ra những cái đó là rõ ràng là một cái sự đâm rất là ngọt, mà rất tiếc rằng là không hiểu, tại vì các ông lớn nói chung đó, chứ tôi không nói là trong quân binh chủng nào, không nhìn ra những cái điều đó, hoặc là chỉ muốn chứng tỏ rằng họ là những người mà ưu đãi nghệ sĩ, cho nên là đã dung dưỡng và để những cái tiếng hát đó, những cái lời hát đó nó đâm ngọt lắm sau lưng chúng tôi. Cuối cùng là chúng ta thua trận, tức là bỏ chạy. Cái chuyện đó cũng là chuyện đã qua rồi, mà chưa bao giờ tôi tiết lộ cái điều này. Thứ bao giờ tôi nói cái điều này không phải là một cái lời oán thán, nhưng đây là tại vì Thụy hỏi thì đây là một cái nhận xét thôi.
Làm công tác chiến tranh chính trị và theo dõi tình hình chiến sự hàng ngày ở mặt trận, sĩ Phú bắt đầu có những nghi ngờ về chiến lược của Hoa Kỳ đối với cục diện chiến tranh ở Việt Nam trong giai đoạn sau năm 1972. Anh cho rằng miền Nam chỉ là một con cờ để Hoa Kỳ thực hiện nhằm đạt được quyền lợi trên cục diện chiến tranh chính trị thế giới.
Tổng quát của cuộc diện Việt Nam, chiến tranh Việt Nam thì rõ ràng mình chỉ là một cái thí điểm để cho họ đẩy cái quân cờ đi thôi. Mà cái quân cờ này người ta chơi, người ta không chơi dứt khoát, người ta chơi rất là chậm rãi. Mỗi một cái nước cờ đi theo như là luật quốc tế đó, thì keng một cái là anh phải đi. Đằng này họ đi lấy đến lúc nào cũng được, để chờ họ tìm ra một cái cách nào mà thuận lợi cho họ. Thành ra cuối cùng chúng ta đã bị phản bội. Chứ còn sự thực quân lực của mình rất là hùng mạnh.
Sĩ Phú kể lại, những ngày cuối tháng 4 là những ngày đau buồn của cả một dân tộc. Đứng trên boong tàu chung với những người dân Sài Gòn chuẩn bị rời xa quê hương, nhìn thấy chiếc trực thăng quân đội bị đẩy xuống biển, anh biết cả tương lai của một miền Nam Việt Nam đã sụp đổ hoàn toàn.
Cái trang sử và chiến tranh Việt Nam đã dở qua trang khác rồi, tức là lúc bây giờ mọi việc nó rơi xuống nước, giống hệt như là cái lúc chúng tôi được máy bay trực thăng của quân lực Việt Nam đó, đưa ra ngoài chiến hạm của Mỹ, rồi sau đó đó họ đẩy cái chiếc trực thăng rơi cái tòm xuống nước. Lúc bây giờ tôi thấy là mọi việc hết này. Lúc bây giờ đừng có nói gì cái chuyện binh nghiệp hay này, mình thấy là coi như là cả cái quãng đời dĩ vãng, tất cả mọi thứ, cả cái phần hồn của mình cũng chìm dưới đại dương luôn. Thì đó, lúc đó là cái lúc thấm thía nhất. Thấm thía nhất.
Cái thấm thía ở đây là sự sụp đổ của miền Nam cũng mang theo hồn và xác của sĩ phú, những năm tháng lưu vong tại hải ngoại. Như những nghệ sĩ lưu vong khác, đời sống nghệ thuật của sĩ phú chậm hẳn lại. Thỉnh thoảng ca hát giúp vui cho những chương trình văn nghệ của quân đội hay của anh chị em nghệ sĩ với nhau. Đặt chân lên đất Hoa Kỳ lần thứ hai, sĩ phú làm lại từ đầu để xây dựng một cuộc đời mới. Anh đi học và tốt nghiệp kỹ sư ngành viễn thông, làm việc cho hãng Mỹ và dần dần tạo cho bản thân một đời sống như mọi người Việt tị nạn khác.
Từ lúc bỏ miền Bắc và miền Nam đó, thì chỉ có 20 năm thôi. Đó. Rồi từ lúc mình bỏ nước ra đi sang bên này là 25 năm. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng cái 25 năm ở bên Mỹ này sao nó ngắn quá đi. Nó trôi bằng cái ào đi, bởi vì không, chắc có thể mình không có lý tưởng, mình không có đóng góp được vào cái thực chất của cuộc sống đó. Chỉ đi làm kiếm ăn rồi nghĩa là sinh hoạt giống như là một cái người mà đầu tiên là tạm dung, sau đó là trở thành công dân Mỹ. Nhưng mà mình vẫn thấy rằng mình đạp trên cái mảnh đất này sao nó vẫn chưa có chắc. Cái chân mình đạp xuống nó không có bền, không có vững. Nhưng mà còn mười mấy hai mươi năm ở miền Nam cộng thêm cái sự đóng góp của mình vào trong quân đội, như mỗi người một sứ mạng, mỗi người một trách nhiệm phải làm, tôi thấy đó mới là cái giai đoạn đáng kể cho đời sống. Tại tôi thấy nó rất dài và rất là đáng ghi nhớ.
Trăng lăng sâu vào đêm đợi chờ, đêm thế gian quanh cô mịt mờ, như ném mai và cõi bờ, nhưng vẫn chưa tìm thấy người mơ. Ta đi ngóng trong em, trong tiếng đêm dài than. Ngàn tơ chung hàn oán, mơ dáng ai về trong ánh trăng thề như gió. Khát khao tình duyên, ta níu xin thời gian đừng cho phai úa chút duyên tình mang mang. Ta tiếp đi vì đêm tàn rồi, bên khúc sông lặng riêng mình ngồi ôm bó hoa đồng hát xa vắng cho lòng như xa rồi.
Có những sự kiện làm thay đổi cả một cuộc đời như biến cố 30 tháng 4 đã thay đổi hẳn sự nghiệp ca hát của sĩ phú. Nhưng tưởng rằng những năm tháng tị nạn trên đất Hoa Kỳ có thể giúp mình ổn định và tìm lại phần nào đời sống tinh thần đã mất, nhưng thêm một biến cố khác. Và biến cố lần này đã thay đổi cả phần hồn của sĩ phú.
Sang đây thì lúc đầu từ trước năm 83 thì tôi còn sinh hoạt rất đều đặn. Bởi vì mình nghĩ nó vẫn còn một cái cơ hội để mang cái niềm vui và kỷ niệm đến cho đồng bào đó. Thì cái đó cũng quý giá lắm. Sự thực ra cái chuyện đó là tôi thấy nó là một cái nhiệm vụ đó. Ngày xưa làm lính, nhưng bây giờ thì làm nghệ sĩ. Thì cách nào cũng vậy, vẫn là phục vụ thôi. Nhưng mà đến năm 83 thì nó có một cái biến cố cũng khá nặng. Cháu bé của tôi đó, tôi mới bà Nguyên Ly, tức là bà vợ tôi hồi đó, đó có một đứa con. Lúc đó cháu mới có 5 tuổi, tự nhiên ngủ một đêm sáng dậy cháu mất. Thành ra tôi mới thấy là cuộc đời sao nó hư vô quá đi. sau đó trở đi thì tôi không có nghĩ, tự nhiên nó có một cái sự buông lỏng, không phải buông thả, buông lỏng thôi, thành ra những sinh hoạt về nghệ thuật tôi cũng muốn dẹp qua một bên luôn. Mà cái lúc đó thì nếu mà tôi tiếp tục và tôi xếp up được lại cái tinh thần á, thì tôi có thể kéo dài được thêm 10, 15 năm nữa. Nhưng mà tự mình giới hạn, mình lại thấy là lấy ngay cái thân quý nhất mình giữ không có nổi. Mà mình không biết lý do tại sao nó mất. Nó giống như là một cái vật thể người ta đưa cho mình mới cầm tay mặt, ngày mai nó rơi ra tay trái, nó mất đi luôn. Thành ra từ đó trở đi là tôi không có muốn sinh hoạt cái gì nữa. Tôi bỏ nghề luôn, bỏ hát luôn.
Ngưng hoạt động văn nghệ, sĩ Phú vùi mình vào với công việc đời sống thường nhật. Anh cho rằng anh buông lỏng mà không buông thả. Anh mang nỗi buồn mất mát người thân yêu nhất trong lòng, nhưng không vì vậy mà bi quan hóa đời sống của mình. Hoạt động nghệ thuật của sĩ Phú tạm ngưng từ 1983 mãi cho đến năm 1995. Hơn 12 năm thu mình vào vỏ ốc của đời sống nội tâm.
Con ốc nhiều khi nó phải chui ra khỏi cái vỏ để nó di động, để người ta mới biết rằng nó còn sống. Không chi là mình là người đã đóng góp cho nghệ thuật, mà cái sự đóng góp của tôi bây giờ thất lạc hết trơn này. Những cái bài hát từ Việt Nam bây giờ nếu mà có thu lượm lại được thì nó cũng rất rè, bởi toàn là băng không à. Những cái cuốn băng này bây giờ nó cũ quá, 20 mấy năm trời, nghe lại cũng không được nữa. Mà chính mình á, thì cũng nhiều khi á, nó cũng có những cái yếu tố để cho mình không cảm thấy rằng nó hoàn toàn là tốt đẹp á. Ví dụ như vậy, thành ra tôi bảo thôi bây giờ ráng làm thêm những cái gì mà có thể đóng góp được nếu mình còn sức. Vì thế cho nên là năm 95 thì thấy tôi có ra cái cuốn Tà Áo Xanh đó, và hát rất nhiều nữa, nhưng mà những cái đó nó cũng chưa có xong, là bởi vì nó cũng chưa có đúng ý của mình đó, thành chưa có gom góp lại để thành ra những tác phẩm nào đó.
Rồi đây mây trên đồi vắng, lang thang tìm khuyến đã xưa rêu mòn. Rồi đây mưa du ngàn lá, mưa bay mưa xóa, rừng thâm lắng buồn. Tình anh như thân đầu núi, chẳng thân chìm xuống tháng năm vời vợi. Tình em như sương chiều xuống, mênh mông đồi núi mơ trong bóng đêm. Biệt ly hôn nhau lần cuối, trông nhau lần cuối, giá băng tơ trời. Bài hát chia tôi ban đầu, vang tiếng kinh chiều, cầu cho tình ai. Biệt ly hôn nhau lần nữa, trông nhau lần nữa, chỉ thấy ánh mắt u hoài, nuối tiếc anh tình chọn đời khó phai.
Nhưng những hoạt động văn nghệ của sĩ Phú cũng rất giới hạn, dù tiếng gọi âm nhạc từ tiềm thức luôn níu kéo anh về với thực tại và hòa mình vào với đời sống văn nghệ. Không chỉ riêng với bản thân, nhưng những thân hữu bè bạn gặp anh, họ đều mong mỏi được nghe lại tiếng hát sĩ Phú, được nghe những sáng tác mới. Sự động viên của những thân hữu cùng với sự thôi thúc của lương tâm, sĩ Phú đã cố gắng để thu thêm những tác phẩm còn dang dở. Nhưng hết biến cố này lại đến biến cố khác. Đến cuối năm 1998 thì anh khám phá ra mình bị ung thư phổi và tuyến ung thư xâm nhập lên đến óc của anh. Những ca sĩ thường hay tránh đề cập đến bệnh tình hay sức khỏe của mình. Nhưng sĩ Phú đã trình bày bệnh tình của mình một cách mở rộng. Và anh tỏ vẻ lạc quan, chứ không ủ rột chờ đợi. Anh nói:
cơ thể tôi vẫn bình thường là bởi vì tôi vẫn đi check up, vẫn chụp x-ray, thì mọi thứ nó vẫn good là bởi vì tôi có đi một số bác sĩ của gia đình, hay là bởi vì tôi có insurance, lúc đó cái insurance còn đi làm này kia, thì họ nghe cái việc họ bảo không có gì hết, họ nghe nó clear vô cùng, bởi vì tất cả những cái sự việc nó xảy ra nó không có nằm ở trong những cái ống thanh quản á, thành ra cuối cùng mà tôi còn hát được 20 mấy bài hát rất là clear, rất là good. Lúc đó là năm 98 đó, thì tôi thực hiện 2 cuốn hoặc là 3 cuốn. Thế nhưng mà mới làm xong cái cuốn đầu tiên đó,
chủ đề
mà lúc đó là chủ đề khác, nhưng mà bây giờ nó tôi đổi đặt tên khác. Lúc đó tôi tính đặt là may mà có em đời còn dễ thương. Thì cái chuyện đó thì nó có tính cách rất là romantic, rất là lãng mạn. Thế nhưng mà sau này khi mà sự việc nó xảy ra, đã ngã bệnh rồi đó, thì tôi đổi cái chủ đề nó thành ra là còn chút gì để nhớ.
Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm, mai xa trên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để quên.
Trước đây VNCR đã nhiều lần liên lạc với sĩ Phú để được phỏng vấn và thực hiện chương trình câu chuyện âm nhạc, nhưng đều bị anh từ chối. Anh cho rằng cuộc đời ca hát của anh không có gì để đáng nói, bất quá là có nhiều hoạt động lâu hơn trong làng nhạc mà thôi.
Phải nói tìm đến anh để tìm phòng cách phỏng vấn và rất là nhiều đài, nhiều báo chí tìm cách tìm hiểu anh, nhưng mà hầu như anh từ chối hết.
Tại sao? Với tôi vẫn
từ xưa đến nay, cho đến khi đến giờ phút này mới có thể lên đài để mà nói chuyện.
Thì tôi vẫn nói rằng là cái sự đóng góp của mình cho đất nước, cho văn nghệ nó là một cái chuyện đương nhiên thôi, có cái gì đáng nói đâu. Và thứ hai nữa là tôi không có tìm danh vọng nữa, thì bây giờ nói ra để làm cái gì. Nhưng mà nếu cần một cái dịp nào đó để mà kiểm điểm lại những chuyện đã làm, cái gì mình đã từng đóng góp, hoặc giả là thiếu sót của chuyện này, thiếu sót của chuyện kia, thì tôi sẵn sàng. Thí dụ như có người nói rằng là anh thiếu sót lắm đó, anh thiếu cái này cái kia cái nọ, thì tôi sẽ đứng để nói chuyện, minh định lại cái sự việc đó. Nếu mà tôi cảm thấy tôi thiếu sót thật, thì cái đó mình sẽ học để mà mình bồi đắp nó lên. Chứ còn mình cứ nghĩ mình đóng góp một cách rất là nhỏ nhoi trong cái sinh hoạt cả triệu người Việt Nam. Ai cũng phải đi lính hết, thì tôi cũng đi lính. Có biết bao nhiêu người cũng ra, cũng ca, cũng hát, cũng sinh hoạt văn nghệ, cũng đóng kịch, cũng làm kia, làm này, làm kia, thì tôi cũng chỉ là một người sinh hoạt vậy thôi.
Đúng, anh, điều đó không đáng để...
Đáng lắm chứ, tôi trân quý vô cùng. Thế nhưng mà tôi, cái thành quả mà tôi có được đó, thì tôi quý trong lòng, thế tôi không bao giờ đội lên đầu. Để mà bạn bè thì thường nói là anh là cái người mà anh quá khiêm tốn đi. Tôi bảo cái chuyện khiêm tốn ấy nó cũng là một đức tính, nhưng mà tôi không quan niệm nó là khiêm tốn. Tôi quan niệm cái đó là một cái sự xử thế bình thường thôi. Thì nếu mà ai cũng như vậy đó thì có lẽ là tốt hết, bởi vì sẽ không có những cái sự đụng chạm giữa ngày kia đó. Bởi vì cái thái độ của cái người mà trình diễn đó, nó rất là quan trọng. Mình trình diễn được, mình dâng hiến mà. Bây giờ mình dâng hiến xong mà cái mình đòi lại cái hào quang để mình chùm lên đầu, thì cái đó là rõ ràng một cái sự đổi trác quá đáng rồi.
Hôm nay trời xuân bao tươi sáng, dừng bước phiêu linh về thăm nhà, chân bước trên đường đầy hoa đào. Tôi đã hình dung nét ai đang cười, tôi mơ trời xuân đôi môi thắm, đôi mắt trong đèn màu hạt hình, làn tóc mây chiều cùng gió ngàn sông, sao xuyên nổi
Thưa quý thính giả, đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên và cũng là cuối cùng của VNCR thực hiện cho tiếng hát Sĩ Phú. Bệnh tình biến đổi rất nhanh, và thêm một ngôi sao của làng nhạc hải ngoại tạm chia tay với chúng ta. Nhưng tiếng hát của anh sẽ vẫn còn đó mãi, với những người bạn, những người thường ngoạn, và những người đã từng yêu mến con người và tiếng hát của anh.